Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giáo Thọ Chùa Hoa Nghiêm, kính bạch Thượng Tọa Chủ trì Chùa Hoa Nghiêm, Ban Quản trị Chùa Hoa Nghiêm và toàn thể quý thiền hữu tri thức. Từ 2:30 chiều hôm nay cho đến bây giờ trước khi kết thúc thì buổi pháp thoại đã được diễn ra tại chánh điện của Chùa Hoa Nghiêm về đề tài cõi âm và cõi dương. Đây là một trong bốn đề tài do bác sĩ Trần Đoàn đã đề nghị, và để tiếp nối với những cái phần mà trình bày về ngoại cảm và cõi âm chúng tôi chưa có dịp chia sẻ hết á, nên chúng tôi đã đề nghị bác sĩ là chọn đề tài này cho cái phần sinh hoạt ngày hôm nay. Kết thúc cái buổi pháp thoại thì vẫn còn có nhiều người nêu ra rất nhiều câu hỏi mà không có thời giờ để chia sẻ hết. Ngày hôm nay có mặt tại đạo tràng này thì chúng tôi nhìn thấy rất nhiều các vị cư sĩ trẻ, như là tiềm năng và sự kế thừa của các vị cư sĩ lão thành ở hiện tại và trong tương lai. Cho nên thay vì thuyết trình một đề tài thì giờ chúng tôi xin dành thời gian với sự chứng minh của nhiều vị thượng tọa để chia sẻ những thắc mắc về sự tu học nói chung của tất cả quý Phật tử. Ở đây thì có ít nhất là 2 thế hệ, thì do đó rất kính mong quý vị mạnh dạn nêu những câu hỏi để chúng ta cùng trao đổi và học hỏi lẫn nhau. Xin quý vị bắt đầu và nêu câu hỏi. Quý vị có thể nêu bất kỳ những câu hỏi gì thắc mắc đến sự tu học nói chung. Bản chất của sự đi đầu thai trong Phật giáo đó được dùng bằng một vài cái khái niệm khác nhau về từ vựng nhưng mà giống nhau về bản chất. Ở trong truyền thống của Phật giáo Nam Tông gọi là kiết sinh thức. Kiết là kết nối, sinh là sự sống, tức là năng lực tâm thức kết nối sự sống với sự có mặt của một cái phôi thai ở trong bào thai của người mẹ. Đại diện cho cái truyền thống tư tưởng này đó là Kinh Trung Bộ, có nêu ra tất cả là 4 yếu tố để hình thành ra một thai nhi mới. Thứ nhất là tinh tra, thứ hai là trứng mẹ, thứ ba đó là vợ và chồng phải có quan hệ giới tính ở trong ngày mà có thể dẫn đến sự thụ thai, và thứ tư là kiết sinh thức. Trong truyền thống của Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt qua Luận Câu Xá đó, thì chúng ta biết đến khái niệm là thức tái sanh hay là thân trung ấm. Cái khái niệm hồn ở trong tục ngữ thần hồn đó ít được Phật giáo với hình thức văn bản học đề cập, nhưng về phương diện tư tưởng và nội dung đó thì sử dụng khái niệm ký sanh thức hay là thân trung ấm đó thì cũng chỉ là một cách thức mô tả thôi. Và theo nội dung của như bản chất của từ này đó thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái chữ thần hồn, với điều kiện đó, hiểu nội dung của thần hồn đó không phải là một thực thể tâm bất biến mà lại thuộc vào nhiều hoàn cảnh điều kiện khác nhau, và nó là yếu tố để diễn tả về sự ra đi của một con người vừa mới tắt thở. Chết không phải theo dạng thức là lâm sàng mà chết hoàn toàn khi không còn cái hoạt động của tâm thức nữa, thì lúc đó cái thần thức này được gọi là hồn hay là thần hồn đó, thì cũng chỉ là một cách thức mô tả thôi. Mà quan trọng là cái sự tiếp nối bằng cách là có mặt ở trong bào thai của người mẹ thông qua ba yếu tố về vật lý mà khoa học ngày nay đã xác minh. Còn yếu tố thứ tư đó là có thêm cái thần thức. Từ quan niệm mà có sự có mặt của thần thức mới kết nối thành sự sống đó. Bên Phật giáo lại có cách thức lý giải phong phú hơn, rằng là có những tình huống khi mà nghiệp cảm tương ứng chưa có đủ có mặt đối với một gia đình, mà sau này đó, cha mẹ của gia đình đó sẽ là chính là cha mẹ của hương linh, thì cái sự mà bị sảy thai hay là không tạo thành sự sống đó sẽ có mặt dưới nhiều hình thức khác nhau. Do đó bản chất của yếu tố tâm thức ở trong tình huống này là quan trọng hơn hết. Ở trong dân gian Việt Nam và Trung Hoa đó, thì người ta thường gọi là thần hồn. Và dân học Phật giáo đó lại không muốn sử dụng từ thần hồn vì có thể bị đánh đồng với cách hiểu nôm na của quần chúng rằng là nó có một cái hồn bất biến đi đầu thai. Thực ra đó thì gọi là hồn hay là thức đó, thì cũng chỉ nói là một cái năng lực di chuyển thôi. Và cái năng lực tâm thức này đó, nó là cả một cái điểm hội tụ của tất cả các cái hành động tốt, xấu và trung tính của con người trong suốt mấy mươi năm mà người đó có mặt ở trên cuộc đời này, cộng với cả một cái khối năng lượng hành động của nhiều đời kiếp về quá khứ khác nữa. Từ đó cái nguồn thức đó đó, hiểu theo tâm thức học Phật giáo, là một cái kho tàng chứa nhóm các hạt giống mà sự thể hiện của nó đã tạo ra các khuynh hướng năng lực, phong tục, tập quán, khuynh hướng cá tính, vân vân. Thấy được điều đó đó thì chúng ta cần phải chăm sóc cho cái nguồn năng lượng tâm linh chứa nhóm các cái năng lượng của các hạt giống đó, để khi mà cái sự ra đi đó, dù dưới hình thức là tình cờ hay là hết nghiệp hay là hết tuổi thọ hay là một cái sự cố được gọi là quạnh tử, tức là chết một cách gan xương, thì thần thức đó sẽ được hướng dẫn để có được một cái tiến trình tái sanh như ý. Bản chất của sự tu tập và hành trì trong Phật giáo đó, đối với những người xuất gia, là làm thế nào để làm chủ được cái sự tái sanh của mình. Làm chủ theo cách thức rằng là mình sẽ sanh ra một con người, nếu không phải là một hành giả tâm linh lớn thì ít nhất cũng phải là một người tu có lý tưởng, có lập trường, có quyền lực, có đại hùng, có đại bi, để tiếp nối cái con đường mà mình đi dở dang ở những năm trước khi cái chết diễn ra. Còn đối với người tại gia đó thì làm thế nào để cho thần thức đó nó mang các dữ liệu hạt giống tích cực, để khi có mặt ở trong đời sau thì các hạt giống này nữa, nó sẽ có cơ hội để sanh sôi nảy nở phát triển tươi tốt. Thì đây là cái điều mà quan trọng nhất, và nó cũng nói lên được cái vấn đề đạo đức trong tái sanh. Làm ở chỗ đó là mình có thể nấn tạo ra hình thù vóc dáng, tư cách, đạo đức, đời sống và cả những cái ảnh hưởng về phước báo, cũng như là môi trường cho cái tiến trình tái sanh, cũng như là cảnh giới tái sanh của mình. Và những việc như thế là mình có thể nắm chắc được ở trong bàn tay bằng cách là mình chăm sóc cái đời sống ở hiện tại. Đó là cái điều mà rất là mấu chốt, mà hễ khi có sự quan tâm và nuôi dưỡng đó, thì chúng ta có thể đạt được liền. Xin đi câu hỏi khác. Chúng tôi xin lặp lại câu hỏi để cho những vị đang ngồi bên ngoài có thể nghe được. Câu hỏi là ba của tôi vừa mới mất, mà theo các cái nguồn thông tin dân gian của Phật giáo đó, thì sau thời gian mới mất từ 1 tiếng cho đến 8 tiếng đồng hồ đó, không nên đụng vào thân thể của người mới qua đời. Thì cái phong tục tập quán đó nó như thế nào và nó có ảnh hưởng thực tế ra làm sao đối với tiến trình tái sanh? Quan điểm này đó có gốc rễ từ các tác phẩm di thức học của Ngài Đường Huyền Tráng, một vị cao tăng Phật giáo thời Đường, sang Ấn Độ du học nhiều năm, mang lại cho nền văn hóa Trung Hoa đến cả 30 mấy ngàn từ mới trong kho từ vựng và từ điển học. Ngài Huyền Tráng đã dựa vào cái quan điểm dân gian của người Trung Hoa về ý nghĩa biểu tượng của con số 8 và nhất là nền văn hóa của Phật giáo Đại Thừa, sau này ảnh hưởng rất lớn trong nền văn hóa của Tây Tạng. Số 8 được xem là con số cát tường. Cái phòng hờ đó nó cũng cần thiết đối với một số tình huống, nhưng nó không nhất thiết và bắt buộc. Đối với những người có quan điểm xem thân thể này như là thượng đế đó, tức là trọng vọng, chăm sóc, cưng chiều, nâng niu, thương, và trong cái thời hiện đại này tức là mình bảo hiểm cái thân thể này bằng nhiều cách khác nhau đó, thì cái khuynh hướng mà bám víu vào nó như là cái của tôi đó, nó sẽ gia tăng và có mặt một cách rất là tự nhiên ở trong cái tiến trình của nhận thức và đời sống tâm lý. Thì sau khi cái chết diễn ra một cách đột ngột, hoặc là khi mà tuổi thọ nghiệp hết đó, thì Ngài Huyền Trang khuyên chúng ta là không nên đụng vào cơ thể của người quá cố, vì sợ rằng là người quá cố vì tiếc nuối đó, cho nên có thể có ảo giác cho rằng là thân bằng quyến thuộc tước đoạt mạng sống của mình, hay là ảnh hưởng đến mạng sống của mình, hoặc là phá hủy đi mạng sống của mình. Từ đó có thể khởi lên những cái tâm niệm sân hận. Bản chất của lòng sân trong tình huống của nhận thức sai lầm như vừa nêu đó, nó gắn liền cái lòng tham, tham có sự sống và không muốn cái chết diễn ra. Tham có sự sống thì nó thuộc về lòng tham, không muốn cái chết được diễn ra mà cái đó là một sự thật. Cái đó cái lòng si bắt đầu có mặt và đồng hành. Cho nên trong cái hành động không muốn thừa nhận cái chết đó, đã có cái lòng tham, lòng sân, lòng si có mặt. Và như vậy những giờ phút cuối cuộc đời với cái tâm lý qua ba biểu hiện của tham, sân và si đó, thì cảnh giới và tình huống tái sanh của hương linh nó sẽ không đạt được cái gì muốn. Có nghĩa là nó rất là ảm đạm, bi quan, và dẫn đến cái môi trường cũng như là cảnh giới tái sanh đó, sẽ gặp rất nhiều sự trục trặc, mà cá tính cũng như là tâm lý của người đó khi có mặt đó cũng sẽ ảnh hưởng một cách trực tiếp hay là gián tiếp đến ba cái nguồn tâm lý này. Trên thực tế đó thì cái sự phòng hờ đó chỉ có giá trị thật sự đối với những con người mà rơi vào cái chứng bệnh tham đắm và chấp vào thân thôi. Còn thực ra đó thì các hương linh do vì không còn bị lệ thuộc vào cái thân thể vật lý, cho nên đời sống của họ là một cái vùng tâm thức hỗn hợp giữa các năng lực hành động ở hiện tại cộng với cái chủ dài của các năng lực ở trong quá khứ. Cho nên các hương linh sẽ thấy rất rõ cái cảm xúc, cái tình cảm thương, ghét, thích, không thích của người thân đối với thân thể vật lý của họ. Và do đó nếu trong những cái hành động mà người thân dùng rượu và cồn để sửa cho cơ thể, hoặc là chỉnh sửa lại các cái tư thế sai trong lúc nằm dẫn đến cái chết đó, co rút có thể trở thành một cái tư thế thư giãn thoải mái, thì rõ ràng đây là hành động của sự chăm sóc chứ không phải là hành động của một cái sự cưỡng đoạt, phá hoại sự sống hay là ảnh hưởng tiêu cực phương diện này hay là phương diện khác. Cho nên cái cảm nhận như thế sẽ không thể nào tạo một cái phản ứng tâm lý tiêu cực của hương linh sợ bị tước đoạt mạng sống hay là ảnh hưởng đến mạng sống của mình. Do đó đó là cái phòng hờ từ 1 đến 8 tiếng có thì tốt, không có thì cũng không sao. Trong thế giới của Hoa Kỳ và nhiều quốc gia thuộc về phương Tây đó, thì khi mà một người bị mất ở tại bệnh viện đó, chúng ta khó có thể mà để dài được 8 tiếng lắm, vì luật pháp ở đây không cho phép làm như vậy. Và trên thực tế nó cũng không cần thiết như thế, miễn là trong lúc chúng ta làm hoặc là chúng ta nhờ đến các vị âm công làm việc này đó, thì mình làm ở trong chánh niệm. Là các hành giả thì mình nên thực tập tùy theo pháp môn hành trì của mình. Thiền tông á thì tự tập chánh niệm tỉnh thức, quán thân, quán dòng cảm xúc, quán tâm, quán pháp như là các hiện thực đang diễn ra, và nhìn nhận nó như là hiện thực để cho nỗi buồn niềm đau về sanh ly tử biệt nó không có mặt, không ảnh hưởng tiêu cực đến sự tái sanh. Còn đối với các hành giả tịnh độ tông đó, thì mình có thể niệm Phật để nhắc nhở hương linh về danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Còn đối với các âm công đó thì mình có thể đứng kế bên để mình nhắc nhở họ, để họ làm bằng sự chánh tâm, chứ không phải làm bằng cái đồng lương hay là bằng một cái nghề mà không hề có những cái sự chuẩn bị tâm lý để có thể hỗ trợ vừa làm đẹp cái cơ thể của người quá cố về tư thế nằm, và mặt khác có thể không làm động tâm và ảnh hưởng cái dòng cảm xúc và tâm thức của hương linh trong cái giờ phút mà họ phải vẫy tay chào với thân thể để mà tìm lấy một mạng sống mới theo nghiệp. Cho nên các hỗ trợ đó cần thiết, nhưng nó không nhất thiết phải là như vậy. Do đó đó, cái quan trọng hơn là làm thế nào để cho người thân cảm thấy rằng là họ đã chết, và vì họ đã là người chết cho nên họ không nên nuôi kéo sự sống để có thể dẫn đến những cái ảnh hưởng bị vướng víu ở trong cảnh giới của ngạ quỷ. Ai làm nghề xem các nhà xác ở tại các bệnh viện đó thì thỉnh thoảng sẽ chứng kiến bằng tận mắt của mình là người chết sống lại. Có người sau 3 tiếng, có người sau 3 ngày, 10 ngày, mười mấy ngày. Mặc dầu hiện tượng chết lâm sàng đã được xác định bằng sự ngưng đập của tim, sự không còn hoạt động của não, máu, các tế bào đã hoàn toàn không còn sự sống nữa, ấy thế mà cái sự sống vẫn có thể tái hội nhập lại cái cơ thể đó trong khoảng một thời gian nhất định đối với một số tình huống rất là hạn hữu, hiếm có. Và bởi vì cái dòng cảm xúc tiếc nuối của hương linh khi mà họ vừa hoặc là trước khi qua đời đó, nó gieo và nó gặp đồng cảm với cái phước báo về tuổi thọ mà lẽ ra theo năm tháng ngày giờ có thể đời sau họ mới hưởng cái quả trổ này, thì nhờ cái dòng cảm xúc tiếc nuối đó đó làm cho họ đó biến cái nguồn năng lực phước báo về tuổi thọ về sự sống trổ ở ngay đời hiện tại, cho nên họ được sống còn. Cái tình huống nuối kéo này dẫn đến sự tái hồi sinh nó chỉ có trong một tình huống phước báo lớn thôi. Do đó trong những tình huống như vậy đó thì sự nuối kéo đó nó có thể tạo ra một cái niềm hy vọng và niềm vui cho những người thân còn sống. Còn phần lớn đó dẫn đến tình trạng là dướng díu ở trong tiến trình tái sanh dưới hình thức là một ngạ quỷ. Cho nên đó, khi tẩn liệm tống tán đó thì chúng ta phải làm ở trong chánh niệm để hỗ trợ. Tránh cái tình huống trong lúc làm đó, người thân thì kêu gào, kẻ la khóc, người than thở. Chẳng hạn như là một người cha ra đi đó, thì người mẹ đó nói rằng là anh ơi, anh đi rồi, bỏ em ở lại với ai? Ba ơi, ba đi rồi, bỏ con lại với ai? Rồi cháu chích la khóc. Vì những dòng cảm xúc đó nó tạo ra một cái áp lực rất là lớn. Nó gợi lại cái tinh thần trách nhiệm, tình thương, tình thân của người đã đi và làm cho họ quyến luyến. Mà khi mà quyến lý như vậy thì trong suốt gần 8 tiếng đồng hồ kể từ khi cái Tết lâm sàng có mặt đó, thì hương linh đó vẫn chưa thật sự ra đi được. Cho nên trong lúc đó mà đụng vào cơ thể bằng sự chăm sóc đó vẫn có thể ảnh hưởng tiêu cực về phương diện tâm lý, làm cho họ không mạnh dạn để mà giả từ ra đi. Cho nên cái ý nghĩa đạo đức của cái việc mà quản lại việc tẩn liệm trong vòng 8 tiếng đồng hồ là nằm ở chỗ này. Còn có một số tình huống mà nhất là mình đã hiểu được về bản chất của tái sanh luân hồi và sự rũ bỏ cơ thể vật lý đó như là một nhu cầu trong lúc mà mình đã còn sống với tư cách là một cư sĩ Phật tử hành trì đó, thì dầu cho mình mới vừa tắt thở, thân bào quyến thuộc có đụng chạm vào cũng không có hề hấn gì hết đó. Những cái tình huống người nào không hiểu chuyện đó, đó thì mình mới sợ có những cái phản ứng tác dụng phụ đó. Còn nếu mình có một chuẩn bị và hiểu vấn đề đó rõ thì nó không có những cái điều để phải chúng ta lo lắng nhiều. Xin đi câu hỏi khác.
Kính thưa thầy, con xin có một ý kiến là qua một câu hỏi của một người bạn thân. Chị này là một Phật tử Phường Thành, đã từng hỗ trợ cho các chùa chiền cũng như là cũng như công tác thực sự của các chùa dùng các tình đốn rất là đồng nhiệt. Nhưng mà chị ta thì đây, trước khi con thưa với thầy câu hỏi này thì con xin sám hối là nó cũng thuộc về cái dạng thị phi, nhưng mà con nghĩ cái thị phi này cũng là cái điều rất cần thiết cho những Phật tử là dù này cũng như là Phật tử trên toàn thế giới về cái sự việc của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Thì con nghĩ rằng cái điều này nếu như mà thầy thấy rằng nó thị phi xin thầy đừng trả lời, còn nếu như mà thầy thấy rằng nó có ích cho tiền đồ của Phật giáo Việt Nam cũng như là cái bên môn phái của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, hay là những cái lợi ích nào cho Phật tử Việt Nam nói chung, Phật tử Việt Nam hay ngoại nói riêng, thì xin thầy cho một câu trả lời. Tức là chị ta rất là dị ứng về những cái hành trạng của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, về vấn đề thầy có những liên hệ đối với cô Chân Thông, về những sinh hoạt của cô Chân Thông, cũng như là nói rằng dư luận nói rằng thầy có hai đứa con thế này thế nọ vậy đó. Đối với con thì con lúc nào con cũng cung kính Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, con cũng cung kính Hòa Thượng Thích Thanh Từ, cũng như là đối với Hòa Thượng Quảng Độ, Hòa Thượng Đường Quang, chính pháp con không bao giờ có một cái ý nghĩ nào dám phạm thượng thất. Tuy nhiên thì với cái đạo hạnh của con thì quá nhỏ nhoi, con không đủ sức để mà hóa giải một cái tâm tư của một người bạn mà con cũng kính mến. Vì thế xin thầy, nếu thấy rằng đây không phải là chuyện thị phi mà để gạt bỏ người ta, thì xin thầy cho một cái lời giải đáp tương đối là nó có hữu ích cho. Con nghĩ đây là cái câu hỏi mà rất nhiều Phật tử rất muốn là có câu giải đáp rõ ràng. Con xin hết.
Thế ra cái câu giải đáp á, nên đặt trực tiếp cho Thiền sư Nhất Hạnh, thì việc trả lời nó sẽ dẫn đến sự thỏa mãn hơn. Hơn 2 tháng có mặt tại Việt Nam trong chuyến hoằng hóa lần thứ 2 trở về quê hương đất tổ đó, thì Thiền sư Nhất Hạnh đã mang lại một niềm tin mới, một sinh lực mới, một năng lực mới về sự hành trì. Ở trong Việt Nam sau nhiều năm với những khó khăn do hoàn cảnh lịch sử mang lại đó, thì các phương tiện của sự hành trì và điều kiện hỗ trợ sự hành trì đó nó đã gặp mà rất nhiều trở ngại. Chính vì vậy mà chúng tôi không mấy bận tâm về tất cả những lời thị phi liên hệ đến bản thân của Thiền sư Nhất Hạnh. Chúng tôi đã nỗ lực bằng hết tất cả tâm huyết và công sức của mình để hỗ trợ cho chuyến đi, đặc biệt là suốt 20 mấy ngày tại Sài Gòn trong lần 2005 và lần 2007. Chúng tôi rất là ấn tượng một ở trong những cái bức thư pháp được Thiền sư Nhất Hạnh trao tặng cho quý hòa thượng tại Việt Nam ở ba miền đó. Nó có 4 chữ là tọa xuân phong bằng chữ Hán, và trong tiếng Việt người ta 4 chữ là ngồi giữa gió xuân. Ý nghĩa của cái câu thơ 3 chữ ở trong dân học đó, nó vốn rất là bình thường như là một cái biểu tả mỹ cảm của một con người, có thể là thi sĩ, cảm nhận được trước cái không khí mát đẹp, tươi, hoa nở của mùa xuân, để được một vị hành giả thiền xem nó như là cái phương pháp để trị liệu tâm lý đối với tất cả những ngọn gió đó có thể tạt đến từ 4 phía 10 phương. Ngồi dưới gió sương á, chúng ta có thể có được cái cơ hội để lắng nghe những cái lời thị phi của cuộc đời về bản thân mình. Chúng ta có thể lắng nghe được hết những cái điều phê bình cũng như là khen tặng từ nhiều hướng, từ nhiều cách thế đối lập và ủng hộ, từ đệ tử cũng như là những người không có thiện cảm giả ý. Mà tư cách của một hành giả ngồi giữa gió xuân đó thì không cho phép mình bận tâm bởi những lời thị phi của những cơn gió, vì các cơn gió có thể mang cho chúng ta những dòng cảm xúc khác nhau. 3 ngày trở lại đây đó thì một số bang ở tại Hoa Kỳ rất là nóng, trên 100 độ, có thể chưa từng có trong rất nhiều năm qua. Nó tương đương từ 40 cho đến 42 độ C. Nếu mình ngồi trong một cái không gian như vậy, có lẽ là sự oi bức đó, nó đến với mình nhiều lắm. Còn ngồi dưới gió sương đó thì sự mát mẻ, tươi, thoải mái đó, nó sẽ có mặt với mình. Tặng một bức tranh thư pháp cho các vị hòa thượng Và các bức tranh đó đã được tiếp nhận một cách rất trân trọng đó, như là một cái thông điệp nhắn gửi rằng là mong tất cả mọi người hãy đón nhận tất cả các tặng phẩm từ cuộc đời mang đến bằng sự khen tặng hay là cố tình, thậm chí là có những ác ý, như là một phần quà đó. Và có mặt trước cái làn gió xuân như vậy đó, chúng ta cũng không nên nở lỗ mũi để cười khi mà các ngọn gió đó làm cho mình được mát. Hoặc nếu ngọn gió đó nó bị nóng thì mình cũng không cần phải buồn. Những cái tặng phẩm nào của cuộc đời trao cho mình, nếu mình không còn chỗ để chứa và không nhất thiết để giữ những cái giá trị mà nó không có ý nghĩa trong cuộc đời đó, thì chúng ta cũng không phải bận tâm để làm gì. Cho nên rất nhiều đệ tử của Thiền sư Nhất Hạnh rất là hoang mang trong cái chuyến về lần thứ hai, khi mà có một cái tác phẩm về hiện tượng phá sản tâm linh thế kỷ 21 nói về cuộc đời của Thiền sư Nhất Hạnh với rất nhiều những cái nhìn rất là tiêu cực. Nhưng thiền sư đã yêu cầu tất cả mọi người hãy sống với gió sương bằng một cái thái độ buông xả đó mà, không bận tâm, không để ý, không buồn, không lo về tất cả những chuyện thị phi trong cuộc đời. Trong thế giới phương Tây và thế giới hiện đại ngày nay đó, cái sự tự do ngôn luận và các phương diện tự do khác đó, nó đạt được ở mức độ cao nhất. Không ai có thể bưng bít và che đậy một cái kim nằm ở trong những cái mền do mình đắp lên. Người ta đã thường quy kết cái này cái nọ nhưng mà không ai chứng minh được. Chỉ cần suy nghĩ như thế thôi là chúng ta hiểu rằng là các cái dữ liệu và các thông tin đó được tung ra như vậy là nó có thiện chí hay có ác cảm. Cái tác phẩm hiện tượng tâm linh thế kỷ 20, phá sản tâm linh thế kỷ 21 đó, cũng nêu ra các dữ liệu đó mà không hề có một bằng chứng nào. Nhiều năm trước khi chúng tôi có mặt tại Hoa Kỳ, chúng tôi cũng nghe nói những điều như thế. Và cái điều quan trọng đó là chúng ta thấy rằng là ở trong Phật giáo đó, cái chuyện mà thị và phi đó, nó không có ý nghĩa cho đời sống đạo đức và tâm linh. Còn người nào thật sự mà muốn giúp cho cuộc đời, giúp cho đạo đó, thì nên thực tập theo cái câu ở trong Kinh Pháp Cú đó, chúng tôi rất là tâm đắc. Người tốt cũng bị chê, người xấu cũng bị chê, người hay cũng bị chê, người dở cũng bị chê. Chưa từng có trong đời một người không bị chê. Đây là điều mà Đức Phật đã dạy để cho chúng ta thấy rằng nó như là một quy luật, là người tốt đó thì gặp những kẻ xấu họ ghét, họ ganh tị, họ phân biệt. Còn người xấu đó thì gặp những người tốt thì phải bình đã đành rồi. Những người trung lập hoặc là người đứng lưng chừng lửa giữa tốt và xấu đó cũng người khác chê. Không có người này chê, cũng có người khác chê thôi. Mà thấy cái đó như là một cái hiện tượng tâm lý về sự thiếu thiện chí của cuộc đời và con người thì không ai dạy gì đi bận tâm những chuyện này. Cho nên vượt lên trên những chuyện thị phi, con đường của một đại thiền sư đó là cứ thông dong và tự tại, mà cái lời là cái an vui đến những người hữu duyên với mình. Bởi vì ngày xưa Đức Phật cũng đã từng bị cuộc đời chê, và cái người chê nhiều nhất là chính là đồ đệ và cũng là người anh em ruột thịt của ngài là Đề Bà Đạt Đa đó. Cho nên Như Lai Thế Tôn còn bị chê như thế thì huống hồ là các đệ tử đi theo con đường của ngài. Chuyện đi bị chơi là chuyện rất là bình thường. Vấn đề nếu chúng ta khách quan và nhìn từ một chiều hướng tích cực đó, thì chúng ta hãy đánh giá rằng là các giá trị mà Thiền sư Nhất Hạnh đó mang lại cho cuộc đời này là cái gì. Không phải vô tình mà cả thế giới phương Tây đó, ngoài cái ảnh hưởng độc nhất vô nhị của Đức Đại Lạt Ma, thì ảnh hưởng thứ hai đó về phương diện tâm linh và lãnh tụ Phật giáo thì không ai hơn Thiền sư Nhất Hạnh. Vì chúng ta là những người Việt Nam, có thể có ít nhiều cái cộng nghiệp thích nhìn cái chuyện thị phi. Do đó mình có thể không bận tâm về những đóng góp lớn của thiền sư. Ở trong cuộc đời đó, chúng tôi có thể nói như thế này, một cách rất là chủ quan, nhưng có những cơ sở để dẫn đến sự chủ quan trong nhận định này. Dài thế kỷ, vài chục thế kỷ mới có được một nhân vật như thiền sư Nhất Hạnh. Nếu chúng ta nói bằng cái ngôn ngữ phàm tình đó, thì người Việt Nam nên hãnh diện tự hào có một vị thiền sư lỗi lạc như thế, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho rất nhiều người phương Tây vốn không hiểu đạo Phật là gì, mà có thể trở thành người Phật tử và tháo gỡ được rất nhiều bế tắc. Chúng ta cần phải thực tập theo hạnh nguyện của Đức Bồ Tát Phổ Hiền với 10 nguyện lớn. Trong đó có một nguyện đó là tán dương công đức. nhìn thấy những cái giá trị đóng góp và những lệ lạc từ những cái giá trị này đó, thì chúng ta nên tán dương để người khác học được. Còn những gì mà chúng ta cảm thấy là không có lợi thì đừng nên bận tâm, vì cái đó nó không đưa mình đến tới đâu. Và ngược lại đó, vì nhiệt tình đến lúc đó mình trở thành cái người tiếp sức và hơi ở trong các nỗ lực giấy bụi tung mù của những người khác tôn giáo khác, khi nhìn thấy có một nhân vật quá lỗi lạc của Phật giáo và sự trở về của thị sĩ Nhất Hạnh đó, và những yếu tố chính trị như người ta đã nhận định đến đánh giá về phương diện phía nhà nước đó, mở cửa mời gọi thị sĩ về, thì từ cái nhìn ở trong nước đó, chúng ta phải thấy rằng là cái sự trở về đó là một đại hùng đại lực đại từ bi. Đứng giữa các làn tên mũi đạn từ trong nước cũng như là từ nước ngoài, ở trong nước đó, chưa từng có một nhân vật Phật giáo nào bị chính phủ Việt Nam xem như là một nhân vật quan ngại bậc nhất như là thiền sư Nhất Hạnh. Trong khi đó tại hải ngoại đó thì người ta lại xem là thiền sư như là cộng sản đó. Và càng giấy bụi tung mù nhiều chừng nào thì có được quần quá của thiền sư đó, chẳng những nó không bị mờ nhạt mà trở thành càng đông chừng đó. Số lượng những người đến tham dự các đại lễ trai đàn đó, tại Vĩnh Nghiêm cái ngày đầu đó khoảng chừng 7-8 ngàn người, ngày thứ hai 10 mấy cho đến gần 20 ngàn người, ngày thứ ba nhiều hơn thế nữa. Ban tổ chức, trong đó chúng tôi là một thành phần, đã đông đo tính đếm bằng các hộp cơm đó, giữa sáng, cửa sáng, cửa trưa và cửa chiều, thấy rằng là cái số lượng các hộp cơm này nó gần đến 20 ngàn mà vẫn chưa đủ. Từ đó mình có thể biết được cái số lượng đến đông như thế. Ở tại Lâm Đồng, nhất là trung tâm Bát Nhã, nơi tu học cho các giới trẻ với sự hướng dẫn của thiền sư đó, thì số lượng đó ngày càng gia tăng. Các tác phẩm nói xấu về thầy Sĩ Hạnh đó, nó tung lên ở trên các diễn đàn internet, các diễn đàn của những người Phật tử, của những vị tu sĩ, rất là nhiều phê bình chỉ trích chưa từng có đối với bất kỳ một nhân vật Phật giáo nào ấy. Thế mà cái ảnh hưởng quần chúng ngày càng lan rộng, ngày càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cho nên chúng ta thấy rằng là quần chúng đó, họ không phận tâm về chuyện thị phi, mà họ quan tâm rằng là đến với thầy Sĩ Nhất Hạnh họ học được cái gì. Trên thực tế họ học được rất nhiều thứ từ những cái học và đem vào cái cuộc sống, nó có được lệ lạc, cho nên người ta đến càng đông càng nhiều. Và những người Phật giáo đó thì cần nên tiếp nhận hay là nhận định đánh giá là một con người, một phong trào là từ những cái giá trị thiết thực như thế này. Còn những chuyện thị phi đó, khi mình bận tâm thì cái lòng hoài nghi nó có thể xuất hiện, và do đó nó mình khó có thể tiến bước thật là xa, thật là sâu trên con đường tâm linh và hành trì lạc. Do đó đó, ai bận tâm phê bình chỉ trích thì cứ để cho họ làm, vì trong thế giới tự do này họ được quyền làm việc đó. Còn đối với các hành giả đã thọ với Bồ Tát Đại Gia đó, và những người Bồ Tát xuất gia, thì cần phải nhớ một điều rằng là nếu mình nói lỗi và chỉ trích bốn chúng, bao gồm người xuất gia tăng, người xuất gia ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ đó, thì mình rơi vào cái tội giả. Sở dĩ mà Đức Phật nói như thế là bởi vì ngài thấy rất rõ rằng là cái sự phê bình chỉ trích đó không đưa chúng ta đi đến đâu, mà ngược lại nó đào thêm những cái hố sâu của sự ngăn cách. Nếu thật sự chúng ta kính mến và thương một người nào đó đó, thì chúng ta hãy góp ý để xây dựng họ, vì sự xây dựng để có thể có được cái nhu cầu trị liệu và thiết lập được tình thân. Cho nên tinh thần của Phật giáo là dạy chúng ta nhìn thấy những điểm tích cực. Còn nếu mình có những cái dữ liệu bằng chứng về sự tiêu cực đó, thì mình nên góp ý bên trong với tính cách xây dựng. Bất cứ nhân vật nào, con người nào, nếu mình có thiện chí như thế đó, thì cũng nên làm tương tự như vậy. Còn trong lúc quy ngưỡng đó, mình đưa nhân vật đó lên tận mây xanh, trong lúc bị sụp đổ thần tượng thì đạp nhân vật đó xuống tận với địa ngục đó, không phải là cái hành động và thái độ ứng xử của những người Phật tử chân chánh, nhất là những người đã tiếp nhận đạo lý Bồ Tát, thấy rằng là cái nhu cầu mang lại lạc đến con người nhiều hơn. Còn các cái vấn đề thuộc về cá nhân đó, nó không còn là cái trọng tâm để chúng ta phải bận tâm nữa. Cho nên từ những cái nhìn như vậy đó, chúng tôi cho rằng là chúng ta đừng bao giờ để cho những hiện tượng giấy bụi tung mù như vậy nó làm mờ mắt, cản bước chân đi của chúng ta đến phía trước. Và tiếp xúc bất kỳ một nhân vật nào cũng không nên có cái chủ nghĩa thần tượng, vì chủ nghĩa thần tượng nó không đưa chúng ta đi tới đâu. và nó có thể làm nguy hại Phật pháp ở nhiều phương diện thông qua sự mê tín và cuồng tín. Cho nên chúng ta cần phải sống bằng tuệ giác, bằng cái nhìn rất là tích cực và rất là độc lập, để cho mình có thể có được những cơ hội để tiếp xúc và học hỏi được những cái hay. Còn ai phê bình chỉ trích thì cứ để người ta làm nếu khuyên không được. Thì mỗi hành động phê bình và chỉ trích đó, nó đều có những cái quả báo của đó. Và xây dựng đó thì chúng ta có được cái giá trị lệ lạc rất là nhiều. Thay vì phê bình thì hãy nên xây dựng một con người. Thì đó là cái quan điểm và cũng là tinh thần Phật học được nêu ra ở trong kinh Pháp Cú. Ở trong bài kinh này đó, nó còn có một cái câu mà ý tưởng đó chúng tôi có thể tóm tắt như thế này là: ai dùng cặp mắt triêu ngươi tìm sâu vạch lá lỗi người trắng đen thì không còn cặp mắt cho mình, lỗi lầm thêm lớn như cành cây xanh. Tức là lỗi của mình đó, ngày càng tăng. Một trong những cái khuynh hướng tâm lý mà các nhà tâm lý trị liệu thời hiện đại cho chúng ta biết là cái người mà có lỗi lầm nhiều đó thì cố tình nhìn thấy lỗi lầm ở người khác và tuyên ngôn các lỗi lầm đó để cho người ta thấy rằng là mình không có lỗi, vì mình là người trong sạch cho nên mình mới dám nói người khác có lỗi thế này thế kia. Cho nên một trong những cái nỗ lực để che đậy cái lỗi của mình đó, là cái cách nói lỗi người khác. Thì những cái hiện tượng tâm lý như thế đó chúng ta cũng không bận tâm nó nhiều. Vấn đề quan trọng là chúng ta có một cái nhìn thoáng, một cái nhìn độc lập, một cái nhìn về tính giá trị thông qua các đóng góp, thì mình sẽ trở thành các Phật tử mang tính cách hành trì. Còn lao theo cái sự thị phi, ủng hộ cũng như là phê bình chỉ trích đó, thiếu các cơ sở đó, thì một mặt đó, nó làm cho mình không trở thành một Phật tử có cái nhìn chững chạc và đứng đắn. Mặt khác đó, nó có thể có tác hại cho cộng đồng nếu lỡ mà những cái điều mà mình nói ra do những cái lời đồn đãi mà mình tiếp nhận được là nó sai với sự thật đó, thì cái nghiệp phỉ báng đó, và làm tổn thất niềm tin rất là lớn, và mình phải chịu trách nhiệm trực tiếp nhân quả về vấn đề này. Cho nên để hạn chế và vượt qua những cái tiêu cực có thể có đó, thì thay vì chỉ trích đó, chúng ta đổi lại thành xây dựng và phải vượt lên trên mọi thị phi. Thì con đường đó nó sẽ làm cho tâm của mình nhẹ nhàng thư thái lắm. Cái gì học được thì giữ, cái gì mà cảm thấy không có giá trị thì không bận tâm. Thì như vậy mình không có gieo nghiệp với bất kỳ một cái gì. Cái đó là cái khuynh hướng trung đạo mà Đạo Phật đã dạy. Xin đưa câu hỏi khác. Cái cảm giác và sự thật đó, nó có thể trùng hợp và nó có thể là những sự kiện không bao giờ gặp được nhau. Ngày hôm qua khi thuyết giảng cho các Phật tử ở chùa Phước Hải ở thành phố Charlotte, thì ni sư chủ trì đã phát biểu và giới thiệu có một nữ tín chủ có mặt ở trong cái buổi giảng đó. Nói như thế này là đây là Phật tử đã đem rất nhiều niềm vui cho những người hành giả khác bằng cách là cô phát tâm may áo tràng miễn phí cho bất kỳ Phật tử nào đến tham dự các khóa học và các ngày lễ cuối tuần ở chùa. Nhưng cô có một cái chứng bệnh là ma nhập dông theo. Thì khi mà hiện tượng dông nhập vào đó thì cô ta sẽ không còn là chính cô nữa. Cho nên cô bị khủng hoảng và đau đớn dữ lắm, yêu cầu chúng tôi hỗ trợ cho. Thì vừa nói dứt lời đó thì chúng tôi mới cũng gặp người đó lần đầu tiên ở trong pháp hội thôi, thì cô đó bị nhập liền. Bị nhập cô sững 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 này, cái ngã xuống, bắt đầu cô nói bằng cái giọng khác. Cái tư cách ứng xử của cô đó hoàn toàn khác với cái điệu bộ của người phụ nữ dịu dàng duyên dáng. Hai tính cách này hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi đã từng sống ở trên chùa Đại Giác với hòa thượng chủ trì của cái chùa này. Vì hòa thượng này đã có rất nhiều kinh nghiệm về những chứng bệnh ma, các bệnh nhập, và nhờ học được những cái kỹ năng như thế cho nên chúng tôi không cảm thấy gì là lạ lùng đối với những hiện tượng ma nhập, đặc biệt là của cô tín nữ có mặt lúc hôm qua. chúng tôi đã yêu cầu tất cả mọi người có mặt đó là tụng cái bài thần chú giảng sanh, rồi sau đó niệm Phật. Thì chúng tôi chỉ thuyết minh cái vấn đề xuất ra khỏi thân đó bằng cái lời phục nguyện thôi. Trong lời đó đó, đại khái nó có cái ý tưởng như thế này: nếu hương linh thật sự muốn ăn vui và hạnh phúc đó, thì hãy tự mình nói ra các nguyện vọng mà mình muốn trong lúc mà mượn thân xác người khác nói lên ý tưởng của mình. Còn nếu hương linh đó ngại ngùng không nói được đó, thì hãy nương vào theo lời niệm Phật và tiếng mõ để trút bỏ hết tất cả những hờn dỗi, hận thù, tiếc nuối, đau xót, thương tâm mà trong cái chết đó, nó có thể diễn ra một cách là thầm lặng hay là một cách có dụng ý do sắp đặt của một người nào khác. Chỉ khi nào chúng ta mạnh dạn buông tất cả những cái đó đó, thì lúc đó là hương linh mới thật sự được an vui. Còn nương gá vào thân phận người khác thì cả hai cùng khổ đau. Thì sau khi phục vụ như vậy đó, chúng tôi yêu cầu tất cả mọi người cùng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà thật là lớn. Thì cô đó lại ngã ra lần thứ hai, và cô ta tỉnh dậy mà không hề nhớ những chuyện gì mới vừa rồi xảy ra. Để xác định rằng là một con người có bị hồn ma bóng vía nhập hay không đó, ít nhất phải có hai cái yếu tố cần và đủ. Yếu tố thứ nhất đó, là chúng ta thấy cái giọng phát ngôn, phát âm của người được gọi là bị nhập này là hoàn toàn khác với cái giọng thường nhật mà họ có. Cái sự thay đổi giọng này nó lệ thuộc hoàn toàn vào tính cách giọng và giới tính của hư linh nhập vào. Ví dụ người bị nhập là một người nữ, mà vong nhập vào đó là một người nam khi chết là 80 tuổi. Thì trong lúc nhập vào như vậy là cô thiếu nữ này sẽ nói cái giọng của ông già làng ẹn. Còn nếu cái người bị nhập á, là một bà phụ nữ 80 tuổi mà cái vong nhập á, là một cậu bé trai 3 tuổi, thì khi nhập vào cái giọng nói phải là một cậu bé trẻ thơ. Còn nếu hương linh á, nhập vào đó là một người bị câm trước khi chết, thì khi bị nhập á, thì cái người bị nhập á, sẽ không nói một ngôn ngữ nào hết. Ngày hôm qua thì hương linh đó không nói cái gì cả à, rồi sau đó nghe tụng kinh xong rồi xuất ra. Chúng tôi có nhắn gửi với người thân của cô có mặt lúc đó đó, nếu sau cái việc mà làm lễ và hỗ trợ cho hương linh xuất ra khỏi cái thân đó mà vẫn chưa có kết quả thì nên cho chúng tôi biết qua điện thoại di động, và bất cứ lúc nào mà có thêm tình trạng đó thì có thể cho chúng tôi hay để chúng tôi có thể hỗ trợ bằng cách này cách khác. Hy vọng là cái tình trạng đó không có tái hiện trong cơ thể của cô này. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai đó là trong lúc mà nhập như vậy đó thì cái cấu trúc về thân thể vẫn được giữ nguyên, nhưng cái cấu trúc tâm lý của người đó qua dòng cảm xúc, tri giác, tâm tư và nhận thức đã hoàn toàn bị thay đổi. Các cá tánh, sở thích của người bị nhập nó hoàn toàn bị khóa lại, không đủ sức để dùng dãy, và hoàn toàn cái cấu trúc tâm lý của con ma hay là hương linh nhập vào đó là khống chế và ứng xử ra bên ngoài. Cho nên bên cạnh những sự thay đổi về giọng, nó còn là một sự thay đổi về cá tánh. Ví dụ khi hồn ma bóng vía đó là một quan chức to đã từng chỉ tay năm ngón, vì giám đốc thì lắm dám suối mà đôi lúc không dám làm. Thì khi bị nhập vào đó thì cái người bị nhập này bắt đầu chỉ ra lệnh, quát tháo, la và buộc tất cả mọi người thân ở trong gia đình phải làm theo ý của mình. Thì chúng ta biết đó là tình trạng bị ma nhập. Còn nếu nó không có hai biểu hiện như vừa nêu đó thì tốt nhất đó, chúng ta nên dẫn người đó đến bệnh viện tâm thần thăm viếng các bác sĩ ở trợ quán nếu ở Việt Nam. Ở Hoa Kỳ thì có thể có nhiều cái bệnh viện chuyên cho các lĩnh vực như vậy. Điều thứ ba là một điều phụ thuộc là thời gian của cơn nhập như vậy nó không kéo dài. Nó có thể là 10 phút, có thể là 5 phút, có thể là 3 phút, vài phút mà thôi. Còn tình trạng mà cái người đó bị ngày này tháng nọ đó thì không phải là ma nhập. Có thể là có những cái dữ liệu về phim ma, về văn học ma trước khi cái người này bị bệnh tâm thần. Thì trong lúc cái cơn bệnh tâm thần nó diễn ra đó thì người đó tưởng và ứng xử rằng mình như là con ma bị nhập. Nói giỡn theo cái kiểu của ma, thay đổi giọng này nọ, nhưng mà nó vẫn không đủ để cho thấy rằng người này bị ma nhập mà chỉ là cơn bệnh tâm thần mà thôi. Thì trong tình huống đó là người thân quyến thuộc nó phải đi gặp các bác sĩ và phải có cái kỹ năng tâm lý thì có thể mới giúp được người này được vượt qua được cái khó khăn. Có nghĩa là mình đừng có dẫn người đó đến bệnh viện tâm thần trực tiếp. Xin số điện thoại và địa chỉ riêng của bác sĩ tâm thần giỏi nhất trong bệnh viện này. Tới đi khám tư thôi. Ở tại Hoa Kỳ thì chúng tôi không rành cái hệ thống luật pháp về y. Nhưng ở Việt Nam đó, việc khám tư như vậy là có thể được thực hiện. Rồi đó là sắp đặt trước với bác sĩ, với những cái loại thuốc hỗ trợ cho người này phục hồi được cái chứng bệnh tâm thần đó, mà không bao giờ nói cho bệnh nhân biết là họ bị chứng bệnh tâm thần. Vì các bệnh nhân tâm thần thường có khuynh hướng tâm lý là phủ định mình là một nạn nhân của chứng bệnh. Do đó chỉ nói đơn thuần rằng là ở trong cơ thể có bệnh tim gan vậy đó, bất cứ một yếu tố nào mà có thể dẫn đến cái sự tin tưởng của người bệnh nhân, rồi yêu cầu người đó uống những cái thuốc này vào. Tâm thức thì cảm nhận rằng mình đang uống thuốc trị các cái chứng bệnh khác, nhưng trên thực tế nó là hỗ trợ cho hệ thống thần kinh để phục hồi lại cái chức năng, và do đó dẫn đến cái tình trạng hạn chế một cách tối đa các hoạt động tâm thức của chứng bệnh tâm thần. Thì lúc đó đó chúng ta có thể hỗ trợ cho người thân của mình được. Do đó đó, cái dữ liệu mà câu hỏi vừa đặt ra đó là người Phật tử nữ này nhìn thấy có các dông đi theo đó, nhiều khi nó chỉ là một cái ảo giác thôi, chỉ là một sự tưởng tượng, do vì suy nhược thần kinh hoặc bị ảnh hưởng của các loại dân học ma, phi ma nhiều quá đó, thì ở đâu mình cũng loạn, ở đâu mình cũng tưởng, ở đâu mình cũng hình dung, ở đâu cũng tạo ra sự sợ hãi. Thì sau khi tụng niệm với sự hỗ trợ của tập thể có mặt trong cái buổi pháp thoại như vậy xong đó, thì có một Phật tử nữ cũng ở lại và nói rằng là: thầy ơi, tôi có cái cảm giác là ở ngay cái lỗ mũi nó có cái gì đó để chạy nhiều năm lắm, mà khi ở một mình đó thì cái dòng cảm giác nó làm cho tôi sợ hãi và liên tưởng đến ma ở chỗ phòng này, ma ở cái nhà bếp, ma ở nhà vệ sinh, ma ở ngay giường ngủ, nên tôi sợ, tôi không dám ở một mình. Bữa nào mà ở một mình tôi phải mở nhạc lên thật là to, dặn đèn lên thật là sáng để gọi là trấn an cái tâm lý của mình để mình vượt qua. Thì cô đó đề nghị chúng tôi tụng kinh, tôi nói tụng kinh đâu có tác dụng gì, bây giờ cô hãy thực tập trước khi đi ngủ đó, thì hãy quán tưởng hơi thở ra và vào thôi. Quán tưởng rất là đơn giản mà nó có nội dung đại khái như thế này: không cần nắm giữ cái quy văn, chỉ cần nắm giữ cái ý tưởng thôi. Mỗi một hơi thở tôi đưa ra bên ngoài khỏi cơ thể đó, tôi ý thức rất rõ rằng tôi đẩy các trược khí và đẩy tất cả các ảo tưởng, ảo giác, nỗi sợ hãi và khủng bố ra khỏi tâm trạng và cảm xúc của tôi. Trong một cái hơi thở được hít vào bên trong cơ thể, ngoài việc đưa dưỡng chất oxy để tươi dưỡng máu và làm thư giãn các nơ rô thần kinh đó, tôi ý thức rất rõ tôi đưa vào sự an lành, tôi đưa vào sự buông xả, tôi đưa vào sự bình an lắng động để có một cái giấc ngủ an lành ngày cũng như là đêm. Cái thực tập như vậy, thực tập càng lâu càng tốt, càng nhiều càng hay. Thì các cái thực tập quán tưởng đó nó sẽ trở thành một cái lệnh điều khiển tự động. Mỗi khi cái con chip điều khiển tự động này nó được cấy vào trong não trạng kho tàng tâm thức Alaya với cái hoạt dụng của thần kinh trung ương rồi đó, thì tự động nó điều chỉnh và khắc phục những cái ảo tưởng, các ảo giác có mặt ở trong cơ thể hay là có mặt thông qua sự tưởng tượng và dòng cảm xúc của chúng ta. Thì lúc đó mình sẽ qua khỏi rồi, chứ không cần tụng niệm bái sám gì trong tình huống đó, vì các chứng bệnh tưởng đó có thể điều trị bằng phương pháp quán. Bản chất của sự phương pháp quán tưởng trong tình huống này đó là một nghệ thuật thay thế thôi. Bình thường nó do về suy nhược thần kinh, về yếu, về cái gì đó, người này có thể liên tưởng thông qua những cái cấu trúc với những cái dữ liệu liên hệ. Bây giờ mình thay các cái dữ liệu đó để xóa cái cấu trúc liên hệ tiêu cực diễn ra trong não trạng và cảm xúc của chúng ta bằng các dữ liệu tích cực của hơi thở, của nụ cười, của bình an, của vô ý, của không sợ hãi, của lành mạnh, thì tự động nó không còn nữa. Cho nên dữ liệu về cái chuyện mà nhìn thấy và có cảm giác rằng có một dông nào đó đi theo là chuyện đó là cái chuyện bị ảo tưởng nhiều hơn là một sự thật. Bản chất của dông nó sẽ không đi theo chúng ta, mặc dù trên thực tế là có nhiều ông thầy pháp, ông thầy tướng nói như vậy. Ở gần chùa Giác Ngộ đó có một Phật tử nữ đến cái tuổi 55 mà vẫn chưa lấy chồng được, mặc dù cô rất đẹp, dịu dàng, dễ thương, đàng hoàng, đứng đắn, tư cách. Cái nguyên do mà cô vẫn không lấy chồng được, khi chúng tôi hỏi thì cô nói là tại vì đó, cô đi gặp các ông thầy pháp, ông nói rằng là có đến 2-3 dông nam đi theo, cho nên các dông nam này cứ phá đám ngoài, chuẩn bị làm đính hôn, đám cưới với một ông giám đốc đó, thì nó có chuyện gì trục ra nó xảy ra, cho nên là không có kết hôn được. mà bao nhiêu lần nỗ lực trong cuộc đời cuối cùng vẫn sống độc thân. Cái ảo giác đó nó làm cho người đó nó là không tìm kiếm những cái nguyên nhân sâu xa nhất của những sự đổ vỡ, rồi quy kết rằng có những cái dông phá đám, cho nên cứ tới gặp các ông thầy là nhờ làm lễ cầu siêu cho các hương linh. Không có hương linh nào đi theo đâu, chỉ có sự ảo giác, ảo tưởng đi theo mình. Trong tình huống đó mình chỉ coi cái cá tánh của người mình thương như thế nào, cá tánh mình đã làm sao, hai cá tánh này nó có thể get along được hay không. Nếu mà thấy mà nó không có ăn khớp cho được đó, thì giả sử có vẫy tay chào ở trong giai đoạn mới tìm quen biết nhau đó, thì vẫn còn tốt hơn là khi mà đã có quan hệ quá khăng khít, thì sự chia đôi rẽ cánh trong tình huống đó sẽ dẫn đến nỗi đau nhiều hơn. Thay vì mình buồn thì hãy nên mừng, vì mình biết rằng là cái người đó rất là đàng hoàng đứng đắn, không lợi dụng cái tình yêu này để đi những cái bước quá đà, mà dừng lại khi thấy rằng là cá tánh của hai nó quá khác biệt. Cho nên thay vì mình quy trách nhiệm cho các hồn ma bốn vía đi theo mình phá đám này nọ, thì mình hãy xem xét lại cái nhân quả về đời sống tâm lý của mình trong các mối quan hệ và ứng xử. Thì chỉ cần truy nguyên cái điều đó là cái bế tắc này được tháo gỡ. Nhưng rất tiếc là sau khi nghe lời khuyên đó thì cô đã bị bệnh và chết mất à. Tại vì cô cứ ở trong cơ thể bị ung thư mà cứ đi mấy ông thầy pháp, không chịu đi bác sĩ. Bác sĩ kêu mổ không tin, đi các thầy pháp nói là ma nó ám, nó nhập trong đây nè, chỉ cần đi các thầy bùa thầy pháp giải các con ma đó ra thì cái khối u trong cơ thể hết rồi. Chưa kịp giải cô đã chết mất rồi. Cho nên cái niềm tin mê tín nó thường dẫn đến những cái hậu quả rất là nghiêm trọng, mà khi nhận ra được vấn đề đó thì mình đã không còn tồn tính mạng được nữa. Mà có nhiều người khi mất người trong tình huống của cô Phật tử đáng thương này vẫn chưa kịp nhận ra rằng cái niềm tin của mình là một mê tín dị đoan sai lầm như thế. Cho nên là những người Phật tử đó thì chúng ta cố gắng là lý giải mọi vấn đề diễn ra trực tiếp và gián tiếp với mình trên nền tảng của nhân quả, thì chúng tôi xin cam đoan rằng là chúng ta ăn chắc mặc bền, không có gì để mà sợ hết trơn. Lúc đó mình không cần bất kỳ một tha lực hay là lời hứa hẹn gì, chúng ta vẫn có thể có được an vui hạnh phúc. Mình xin đi câu hỏi khác.
Còn con á, là cũng như khi mà bác họ có những cái vấn tâm linh gì đó, hỏi tâm linh á, thì con nhận có cái lần họ thay đổi giọng nói về chuyện của con đấy. Tại vì con là cái người bị như vậy nên đúng là giờ con vẫn không hiểu. Và cái đó là con cảm nhận được là giống như họ cái giọng nói của con thay đổi mà làm gì con biết hết, nhưng mà con không phải là con tưởng lại được. Nó giống như có một cái lần này con mắt con làm như vậy thì con vẫn chưa hiểu là cái đó gì.
Trong lúc mà bị cái cưỡng lực nó đè lên và nó làm thay đổi giọng nói và cá tánh của mình á, thì mình có những cái khuynh hướng tâm lý muốn làm những điều mà sai luật pháp không?
Không, không. Con ví dụ như người, chỉ không phải là cái âm chắc nhập vô có thể đi vào một linh, một cái nội thân người thân người chết, anh người thân người nhập vô cổ, mình không muốn kháng cự, mình biết hết, con biết có hỏi tâm linh nó như vậy vậy đây.
Thì các hội tâm linh như thế này đó là nó không có cái khuynh hướng của Phật giáo. Nếu mình là không có đủ sức để mà lý giải đó, thì đến lúc đó mình có thể bị rơi vào các cái niềm tin mà sau này đó nó dẫn đến sự tác hại nhiều hơn là cái lợi ích. Bản chất của những cái nội dung mà được mô tả như vừa nêu đó, đó là cái người thân quyến thuộc quá cố của mình về nhập lại trong cơ thể của mình để nói điều A, điều B, điều C. Nhưng vấn đề đặt ra là sau khi cái nhập đó xuất hiện đó, thì mình giúp ích được gì cho hương linh mới là chuyện quan trọng. Nếu như cái hội đó chỉ chứng minh rằng là họ có thể làm được cái năng lực này như là một cái năng lực đặc biệt mà chỉ có bản thân những thành viên, những con người trong hội đó có mà những người khác không làm được đó, thì cái đó nó sẽ dẫn đến sự niềm tin mê tín và thần tượng con người. Và do đó nó dẫn đến từ bế tắc này đến các bế tắc khác. Sự thôi miên như là những năng lực đặc biệt có thể khống chế tâm lý của người khác là chuyện mà bây giờ khoa học phải chấp nhận là có thật. Do đó tốt nhất đó là chúng ta nên sử dụng theo các dữ liệu văn hóa và khuynh hướng dẫn của Đạo Phật, để trong mọi tình huống đó, khi mà có một cái hương linh nào đó nhập vào trong cơ thể của mình, thì mình phải biết rằng là họ đang mượn cái xác của mình để nói lên một cái niềm thao thức, một cái gì đó mà họ với những cái nỗ lực cá nhân không thể làm được việc đó. Thì như vậy là cái nhu cầu của sự giúp đỡ đây là cái điểm trọng tâm. Và sau khi mà mình tiếp nhận để thông qua cơ thể mình phát ra những cái điều ngôn ngữ như vậy đó, thì mình nên tổ chức các cái lễ cầu siêu để giúp cho người đó được thỏa mãn nguyện vọng của mình, thì họ mới được siêu sinh. Còn các hoạt động hội đoàn tâm linh như vừa nêu, dầu có các danh nghĩa này danh nghĩa nọ, nếu mà không giúp đỡ như thế để có được cái sự tháo mở cho người thân của mình đang bị bế tắc như thế đó, thì tốt nhất là không nên theo và không nên tin theo những cái này, vì nó có thể dẫn đến những cái tình trạng tiền mất tật mang và những cái hậu quả mà mình chưa có thể lường và biết trước hết được. Có một lần là chúng tôi đến một ngôi chùa, thì có ba chị em thiếu nữ ở vùng tỉnh đi lên làm việc ở Sài Gòn. Thì ba người chị em này thì làm cái nghề mai, thì sau khi lại Phật đi ra đó, thì cái người chị cả đó bắt đầu ngã xuống đó. Và khi mà ngã xuống rồi đó, chị có một cái sức mạnh đặc biệt, lúc đó là 5-7 thanh niên ghi chỉ lại và chỉ dùng vậy mà không ai có thể ghi được hết đó. Sức mạnh nó đặc biệt hơn bao giờ hết, mà với cái vóc dáng gầy gò ốm o của cô, chúng ta không thể rằng là có được một cái năng lực sức khỏe như thế. Vì chúng tôi đã từng chứng kiến cảnh hòa thượng chùa Đại Giác trị các bệnh bông nhặt, cho nên chúng tôi không cảm thấy ngạc nhiên gì. Chúng tôi đã ngồi lại và yêu cầu Hương Linh đã nói, mình cũng nói, và với tập trung cao độ, có thể là cái tần số sóng âm của mình và họ đó năng khớp với nhau, mặc dù cái ngôn ngữ mình và người đó không ăn khớp với nhau, thì cái sự truyền thông giữa mình và họ vẫn có thể thiết lập được. Cho nên dựa vào cái đó, một mặt là chúng ta nói, một mặt là chúng ta quán tưởng để mình đưa ra một cái thông tin rằng là xin Hương Linh hãy nhắn nhủ bất cứ cái gì mà Hương Linh muốn, chúng tôi sẽ làm hết tất cả sức mình để hỗ trợ cho Hương Linh, để Hương Linh được siêu sanh thoát quả. Thì Hương Linh nó chỉ dùng cái tay chỉ chỏ chỏ như thế này, không nói gì hết mà chỏ chỏ trước mặt là bàn Phật. Chúng tôi mới hỏi hai người em đi tùy tùng đó là ở trong gia đình, ở trong vòng một năm trở lại đây có ai qua đời hay không. Một cô em trả lời là ông nội của chúng tôi đã mất. Chúng tôi hỏi rằng là bên cạnh ông nội bị mất đó, có ai cũng bị chứng bệnh mất sau khi ông nội mất hay không? Thì một cô khác trả lời rằng là chú ruột của tôi. Chúng tôi hỏi tiếp là cái mối liên hệ giữa người chú và cái người ông này như thế nào? Thì hai cô em đồng trả lời đó là người chú một mực là hiếu kính với ông nội. Chúng tôi hỏi thêm là cái cá tính của người chú như thế nào? Thì họ nói rằng là chú tôi là người câm. Chúng tôi hỏi có phải anh là người con được mô tả như vừa nêu hay không? Anh ta gật đầu xá xá hai ba cái mà không nói gì hết. Thì chúng tôi đoán biết chắc là cái tình huống này là một sự thật rồi, và chúng tôi đã yêu cầu rằng là xin anh hãy an tâm, công việc mà hiếu kính của anh dành cho ba của anh đó, anh nên kết thúc tại đây, vì anh đã làm hết phận sự của mình rồi. Khi còn sống anh đã chăm sóc, mà khi qua đời đó vì thương tưởng cho nên anh đã chết theo do sự uất cảm và dẫn đến cái chết này. Mà nếu kéo dài như thế thì cả cha lẫn con đều không được lợi lạc, cho nên anh hãy giao cái phận sự đó cho các tu sĩ chúng tôi. Chúng tôi sẽ hứa với anh là làm trọn cái công việc này. À, anh hãy an tâm mà ra đi. Thì lúc đó chúng tôi tụng chú Đại Bi và những người có mặt cũng tụng chú theo. Thì lúc đó đó thì thấy cô ta ngã ra làm sao, và trên cơ thể nó nhảy nhọa mồ hôi. Rồi sau đó thì thấy cô ta trở thành bình thường. Như vậy là chúng ta thấy là cái sự mà mượn thân xác để nhập vào trong một số tình huống đó là để nhắn ngủ và nhờ chúng ta giúp một cái gì đó. Cho nên là những người Phật giáo khi mà tiếp xúc với những cái hiện tượng như thế này thì đừng bao giờ sợ hãi, vì họ đang cần đến chúng ta, họ cần đến sự hỗ trợ của chúng ta nhiều lắm. Do đó đó mình phải làm sao, thậm chí là không tụng kinh, không trì chú, không có niệm Phật cũng được, miễn là mình nhắn gửi và phân tích để cho Hương Linh nó tin tưởng vào cái lời hứa của mình, họ an được cái tâm thì họ mới buông được cái nỗi lo của họ, thì lúc đó họ mới đi. Cái nỗi lo trong tình huống này đó là cái người chú bị câm rất là hiếu kính với người cha già, người cha già vì bệnh già mà chết, anh ta thương tưởng quá cho nên đã uất hận và chết theo. Có nhiều cái tình huống người chồng chết, người vợ chết theo, người vợ chết, người chồng chết theo. Chuyện này là cái chuyện mà chúng ta thấy rất là nhiều ở trong cuộc đời. Cho nên những cái tình huống đó đó nó thường là không dễ gì mà đi tái sanh được, nhất là cái người chết theo đó. Người chết trước đó có thể tái sanh, nhưng mà người chết sau đó vì thương tưởng bám víu theo tình thân tình thương, không an tâm và muốn đi để lo lắng cho người đó, thì người này sẽ gặp một ách nạn rất là lớn. Cho nên từ cái tình thương tình thân mà không biết cách giúp đỡ, cho nên dẫn đến cái đại họa cho bản thân mình. Và cũng rất may mắn là nhân cái sự kiện những người cháu ruột của mình đi chùa lễ Phật, anh ta đã mượn thân xác để nói lên cái điều mà anh ta muốn nói. Vì trong lúc trước khi anh ta là người hương linh đó, thì anh ta đã từng là một người cấp. Cho nên nhập vào đó thì cái năng lực của sự cấp này đã khống chế cô. Và cái cô thiếu nữ này đã không còn nói bằng ngôn ngữ của mình, không còn hành động của mình mà bằng chỉ chỏ ra dấu về người câm, chỉ nói bằng ngôn ngữ của cơ thể. Cho nên là khi mình đến với bất kỳ một nhân vật nào, các hội đoàn nào, dù có quảng cáo, đội mũ hay là tăng bốc bằng nhiều cái giá trị khác nhau, nhưng nếu đến đó đó mà chúng ta không giải quyết được các vấn nạn rằng là sự nhập đó đang có nhu cầu để được giải thoát, để chúng ta hỗ trợ cho họ siêu thoát quá, thì chúng ta biết rằng các niềm tin như vậy không đưa chúng ta đi tới đâu. Vì đó không nên bị lệ thuộc vào các niềm tin này. Còn nếu tình huống mà mình gặp người thân hay là cái tình trạng nó thể hiện ở trên cơ thể của mình thì nên hỗ trợ cho người đó được siêu sanh. Nếu mình không đủ năng lực thì nhờ đến các nhà sư, các sư cô, các nhà tâm linh Phật giáo nói chung làm công việc đó. Xin được câu hỏi khác.